Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Chuyện về một con voi lớn ra đi của tác giả Tuấn Khanh. Gọi là voi vì vốn danh hiệu của linh mục Giuse Tiến Lộc, tên thật Nguyễn Văn Lộc, khi ông còn sinh hoạt với ngành hướng đạo là voi quạt bát. Chiều ngày 5 tháng 12, 2022, ông đã thanh thản ra đi tại Bệnh viện Quân Dân Y miền Đông, để lại ký ức khó quên về một cuộc đời hoạt động không mệt mỏi, tạo ảnh hưởng đến nhiều thế hệ công giáo cũng như lương giáo. Linh mục Tiến Lộc, sinh năm 1943, mất năm 2022, được hầu hết những người sinh hoạt xã hội, hướng đạo và công giáo biết đến từ trước năm 1975. Việc góp sức theo đuổi ngành hướng đạo với tinh thần công dân phục vụ xã hội và xây dựng cộng đồng, Linh mục Tiến Lộc trở thành ngôi sao của ngành hướng đạo suốt nhiều năm liền. Kể từ khi cùng gia đình di cư vào Nam năm 1955, cha Tiến Lộc đã không ngừng cải tiến và tạo niềm vui cho sinh hoạt hướng đạo, đến mức nhiều gia đình có con em tham gia chương trình hướng đạo lúc đó luôn tự hào. Linh mục Tiến Lộc quen thuộc với giới hướng đạo sinh với vai trò tổ chức thành lập các tráng đoàn và hoạt động. Cần nói thêm, trước năm 1975, các sinh hoạt và tổ chức nhóm, đoàn, hội ở miền Nam Việt Nam là tự do và luôn được khuyến khích. Tráng đoàn là nơi tập hợp tất cả những người từng tham gia hướng đạo sinh nhưng nay quá tuổi nhi đồng, thanh thiếu niên. Đây là một hình thức hoạt động công ích xã hội được hướng đạo sinh quốc tế công nhận từ năm 1922, mà hướng đạo Việt Nam Cộng Hòa là một thành viên chính thức. Hoạt động với màu sắc văn hóa Việt Nam và chỉ bị ngừng lại, cắt đứt với thế giới sau năm 1975. Biệt danh Voi Quạt Bát của Linh mục Tiến Lộc cũng xuất phát từ đây. Do mọi nơi ông đến, ông đều đẩy mạnh các sinh hoạt văn nghệ yêu quê hương tự do, sinh hoạt anh em và xây dựng, phát triển tôn giáo. Nhiều bài hát của ông đã nằm lòng với người miền Nam Việt Nam như Anh Em Ta Về, Chúa Là Cây Đàn, Con Voi, Giây Phút Chia Ly, vân vân. Cho tới trước tháng 4 1975, đặc biệt vào năm 1972, sự thành công và nở rộ của các tráng đoàn Việt Nam khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng đều kinh ngạc. Đi đâu, các chương trình giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, giáo dục miễn phí, xây dựng tinh thần đồng bào, kiến thiết xã hội, vân vân, không chỉ ở Việt Nam mà còn phát triển ở các nơi như Pháp, Mỹ, Úc. Sau khi chiến tranh chấm dứt, trong chiến dịch truy quét tàn dư văn hóa cũ, hướng đạo sinh bị chấm dứt không có lý do, các sinh hoạt tập hợp bị ngăn cấm. Chỉ còn một số ít trường học ở Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, Sài Gòn cố gắng bí mật sinh hoạt nhưng tàn dần. Ngày 25 tháng 1, 1978 là biến cố với Linh mục Tiến Lộc, trong một giai đoạn mà chính sách ngăn sông cấm chợ cùng với cái đói và sợ hãi diễn ra trên khắp miền Nam. Lúc đó, đang là cha cai quản đệ tử diện ở Thủ Đức, ông phân công cho các tu sinh trồng rau bắt ốc để trợ giúp đời sống hàng ngày. Vô tình một tu sinh moi được một cây súng ngắn đã hỏng, ai đã dứt ở đó, không có đạn và bị rỉ sét, rồi mang về đưa cho Linh mục Tiến Lộc. Ông không nỡ dứt đi và dùng nó như một món đồ chặn giấy độc đáo. Một trong những vô số đợt kiểm tra nửa đêm, xét hỏi và lục soát vào những năm sau khi ngừng chiến tranh vẫn diễn ra ở tu viện, chùa, ký túc xá, nhà riêng. Đệ tử diện cũng bị kiểm tra bất ngờ. Công an viên nhìn thấy cây súng, dù để ở trên bàn giấy, không sử dụng được, nhưng cũng quyết định tội trạng của ông là tàn trữ võ khí. Tòa án chống dánh không luật sư sau đó kết tội ông 4 năm tù, dù khi tang vật được kiểm tra là không còn khả năng sử dụng. Nói về giai đoạn này, Linh mục Tiến Lộc ghi lại như sau. Tôi lần lần nhận ra đây là một hồng ân của Chúa. Ban nhờ 4 năm tù tội, tôi được sáng mắt như Thánh Phaolô và ngộ được nhiều giá trị hay. Trong thời gian này sống chung phòng với nhiều loại người, tôi học được thêm bao nhiêu điều hay và chứng kiến bao nhiêu điều dở. Từ những vị mà ngoài đời mình chỉ đáng là học trò, cho đến những người cùng đinh cặn bã xã hội, từng cướp của giết người. Linh mục Tiến Lộc trải qua những ngày tù bình an và lạc quan giữa bao điều khốn khó. Ông học được thêm tiếng Nga và tiếng Trung trong tù, tập hát và làm trò chơi nhỏ với những người bạn tù, đem lại sự lạc quan và ấm áp tình người. Khi được hỏi, ông tâm tình rằng mình đã an nhiên giữa mọi thứ, do luôn mang theo bên mình đức tin và tinh thần hướng đạo. Trong tù, ông đã làm lễ lên đường trong ngành hướng đạo cho Linh mục Phạm Quang Hồng, người cũng ở tù chung. Linh mục Hồng là người hiện nay đang sống ở ngoại quốc, có những bài giảng công giáo hàng tuần được giáo dân ghi lại, để trên YouTube với lối nói chuyện hài hước và gần gũi, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Một trong những nỗ lực thầm lặng của Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cho đến khi qua đời là ông đã liên tục gửi thư kêu gọi nhà cầm quyền hãy trả tự do cho những linh mục bị giam giữ vô cớ hoặc đang đau yếu. Linh mục Tiến Lộc được trả về sau hơn phân nửa thời gian thụ án. Ông được trả về vào ngày 28 Tết. Khi ấy, thăm hỏi ông, Đức Tổng Giám Mục có nói, nghe ai ở tù chung với Linh Mục Lộc cũng đều rất vui vẻ. Ông cười trả lời rằng, thưa Đức Tổng, bây giờ người ta ký bài sai ra lệnh cho con vào tù đi, con xin vâng lời ngay. Ra tù thì khó, chứ vào tù thì dễ lắm thưa Đức Tổng. Người suốt đời đóng góp cho xã hội, xây dựng tinh thần giới trẻ tự do, kết nối cộng đồng hòa bình, anh em như Linh Mục Tiến Lộc, thì có tận tụy hơn chắc ông cũng không được trao tặng huân chương hay một bằng cấp nào đó của nhà cầm quyền. Nhưng sức ảnh hưởng của ông thì vô cùng lớn và tác động đến nhiều thế hệ, là chỗ dựa để nhận biết tình thương, tình đồng bào và sự cống hiến của đời người là gì. Sự ra đi của ông nhắc cho nhiều thế hệ người miền Nam tiếc nhớ rằng sẽ không dễ tìm được những tấm gương sáng như Linh Mục Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Chương, Nguyễn Hiến Lê, Hoàng Xuân Việt, Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, vân vân, đã từng nở rộ trong nền giáo dục với tinh thần tự do của Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.